Bài viết mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Lòng Dạ Đàn Bà của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mặt trời che lặng, ngọn gió lao rao, dọc theo con đường cái tắt đi Long Mỹ, lúa gần chín nên trong ra ruộng có đám còn ửng vàng, có đám còn xanh lét. Ngang mấy xóm thì người ta thừa hứng cái cảnh trời chiều mát mẻ nên lăng xăng ngoài đường. Người thì chắp tay sao đít, người thì chậm rãi, mắt ngó mông lông cô đồng. Kẻ thì ngồi dựa bên lề, mặt tươi cười, miệng nhai nhóc nhách. Khúc thì dùm năm dùm ba, hỏi nhau lúa trúng nước mấy dạ một công. Còn có chỗ thì con gái con trai trững giỡn chạy tứ tung, nói cười inh ỏi.
Hey, tôi đây chơi chơi vui
hả?
Qua thu xuống ơi, xuống cái chơi xuống ơi. Vui lắm rồi, trời tôi vui quá trời nha.
Với cái cảnh vui vẻ dường ấy, con người thảnh thơi dường ấy, mà sao phía trước nhà của ông hội đồng Lê Tấn Thành cũng vừa ở bên khúc lộ này lại vắng hoe, trong nhà lặng lẽ, ngoài ngõ im lìm. Hàng rào dưới xây gạch, bên trên song sắt, chạy dọc theo đường bị cỏ mọc che khuất nhiều khúc, coi chẳng khác hàng rào hư. Còn cái cửa ngõ sắt, một cánh thì hé mở, còn một cánh thì khép hoài, nên chốt bị đóng sét, xô mở không nổi. Bên trong sân thì kiển Phật ê hề, mấy hàng cây tây trồng dài theo đường đi, không được săn sóc, không được tỉa nhánh, sửa lá, nên bụi rậm rịch tàn lan, bụi thì ngã xiêng, ngã xó. Còn mấy chậu kiển không được tưới nước, không bắt sâu, nên chậu nứt đất, bầy rễ. Còn có chậu thì rụng lá, khô gốc. Cái nhà rộng lớn đồ sộ, giá cất bếp bạc muôn, mặt cửa thì đóng bị bịt thêm đầy lá khô, trông ra thì đã biết, đã lâu rồi, chủ nhà không tiếp khách. Cái xa hơi thùng kiến còn mới tinh từ Long Mỹ chạy ra đậu ngay cửa ngõ của nhà ông hội đồng Thành. Một anh chauffeur mặc đồ tây vàng, đội kết vàng, chân đi giày trắng. Anh bước xuống mở cửa xe rồi đứng nép một bên, bộ cung kính người đi xe lắm.
Con mời bà.
Trên xe thủng thẳng bước xuống một cô gái mặc quần áo lụa màu trứng gà, đầu tròn khăn sạc cũng màu trứng gà, vai mang cái chòm tơ màu xám thiết. Cô gái trạc chừng 30 tuổi, gương mặt tròn trịa, nước da trắng trong, má bầu mà lại ửng hồng, cặp mày vòng nguyệt mà lại nhỏ rứt, hàm răng trắng mà khít rịt, môi mỏng mà đỏ ao, miệng vui vẻ tươi cười, mắt long lanh, chói sáng. Cô bước xuống xe, rồi thủng thẳng lột cái chọn tơ liền vào xe với mùi dầu thơm bay ngọt ngào. Con tỳ nữ còn ngồi trong xe chụp lấy cái khăn chọn tơ rồi ngồi xếp. Cô gái đứng ngó vô cửa một hồi rồi nói rằng:
À, phải cái nhà này rồi. Ủa, mà chủ nhà đi vắng hay sao mà cửa đóng bị bịch vậy kìa?
Trong à, con xách cái bóp đi vô đây với cô.
Con tỳ nữ cầm một cái bóp da lớn, mở cửa xe leo xuống mà đi theo. Cô mỹ nữ bước vô sân, thấy kiển Phật tiều tụy, đường xá bịch bùng, thấy cảnh vắng hoe mà lòng bắt ái ngại. Cô thủng thẳng đi dọc theo trái nhà, rồi phòng vô phía sau. Hai con chó vàng nằm liêm chiêm tại cửa, thấy dàn khách lạ thì tuôn ra mà sủa. Một ông già ở trần, lưng đen trậy, ăn trầu, miệng bô bô, bước ra là con chó. Cô mỹ nữ cất tiếng.
Có ông bà hội đồng ở nhà hay không?
Thì ông già đáp rằng.
Dạ thưa, có một mình bà tôi ở nhà. Còn ông tôi, ông lên Sài Gòn chơi rồi. Dạ mời bà chú nhà chơi.
Cô mỹ nữ bước theo ông già vô nhà sau, rồi bắt đó đi thẳng ra nhà lớn. Cô bước chân lên thềm thì la lớn rằng.
Có bà hội đồng ở nhà không? Có khách ở phương xa tới xin cơm đây nè.
Bà hội đồng thành đang nằm ở một bộ ván giữa cửa. Bà giật mình lồm cồm ngồi dậy. Còn cô con gái lớn của bà tên là Kim Lan, 14 tuổi. Cô bé đang ngồi thêu một bên, cũng buông cây kim, ngước mặt lên ngó. Bà hội đồng cùng la.
Ủa, cô Tư? Vậy mà tôi tưởng là ai chứ? Cô đi đâu xuống tới dưới này? Cô mạnh giỏi hả?
Cô mỹ nữ cười mà đáp rằng.
Em đi xuống dưới này thăm chị chứ còn đi đâu? Mạnh, em mạnh luôn luôn hả? Còn chị làm giống gì mà dạo này chị ốm dữ vậy chị? Chị đau hay sao?
À, mà anh hội đồng anh đi đâu mà cửa đóng bị bịch vậy chị? Bà hội đồng nghe hỏi tới chồng thì đổi sắc, bộ buồn bực lắm. Bà thở ra và đáp rằng.
Từ hồi á, ông làm hội đồng cho tới giờ, ông cứ đeo ở trên Sài Gòn hoài á, có về đây đâu mà cô hỏi.
Bà hội đồng tên là Kim Diệp, năm nay được 35 tuổi. Hồi còn xuân xanh, bà là một cô gái vừa có sắc vừa có hạnh. Cha mẹ lại có nhiều tiền, bởi vậy những người con nhà giàu, những người có học thức, ai cũng trầm trồ, gấm ghé. Lúc còn nhỏ, cô Kim Diệp học ở Nhà Trắng tại Sài Gòn. Mãi cho tới năm 19 tuổi, cô mới thôi học mà đi lấy chồng. Cô ở với ông hội đồng Lê Tấn Thành có ba đứa con. Đứa con gái lớn tên là Kim Lan, năm nay 14 tuổi. Đứa con trai tên là Tấn Đức, được 10 tuổi. Và một đứa con gái út tên là Kim Cúc, mới được 4 tuổi. Còn cô mỹ nữ tới thăm đây tên là Thanh Thủy, vốn là chị em bạn học với bà hội đồng Thành. Hồi năm 18 tuổi, cô đi lấy chồng là một quan lương y bổn quốc có danh tiếng ở Sài Gòn. Đến năm 25 tuổi, rủi sao chồng mất, cô Thanh Thủy không có con mà có của. Cô mới mua cái nhà thật đẹp ở đường Mayer mà ở. Nhà phía trước có sân rộng, hai bên có trồng cây mát mẻ. Cô ở với một đứa cháu gái tên là Thanh Bạch, mới 15 tuổi. Và rồi cô Thanh Thủy bắt đầu mua hột xoàn đi lục tỉnh mà bán chơi chứ không thèm lấy chồng khác. Tuy hai cô Kim Diệp và Thanh Thủy lớn lên có chồng mỗi người một nơi, nhưng mà tình chị em vẫn còn thân thiết và nghĩa đồng sông vẫn còn mặn mòi như xưa. Từ ngày cô Thanh Thủy đi mua bán hột xoàn thì cô thường hay ghé thăm cô Kim Diệp. Duy có một năm rồi, Miệt Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, thiên hạ bị khuẩn bách nặng nề, ít mua hột xoàn. Cô Thanh Thủy không xuống mấy tỉnh này nên cô không có ghé. Cô Kim Diệp thấy có khách tới, sai con kêu trẻ ở nhà biểu đi đốt đèn trải chiếu lăng xăng. Còn cô Thanh Thủy ngồi nói ôm xòm, hỏi lia hỏi lịa một hồi và nói rằng,
mới có năm ngoái tới năm nay em không có ghé miệt này thăm chị. Mà bây giờ coi chị kìa, chị ốm nhiều quá mà sắc mặt chị lại buồn quá à, chị hai à.
Tại tôi buồn việc nhà nên hơi hư lung chút vậy mà.
Ôi trời ơi, việc nhà hơi đâu buồn chị.
Cuộc khủng hoảng kinh tế lần này nó lâm nguy cho thiên hạ hết thảy á, chứ không phải đâu mình chị mà chị buồn. Chị đừng buồn gì hết á, chị lên Sài Gòn ở chơi với em. Lên nhà em lo cho chị uống thuốc. Chị dạo này chị ốm lắm nè, chị phải uống thuốc mới được đó.
Cô Kim Diệp nghe mấy lời thì cô ứa nước mắt rồi chậm rãi đáp rằng.
Cái phần của cô nó sung sướng, cô tưởng ai cũng sung sướng như cô vậy. Nên việc gì cô tính nó cũng dễ như chơi. Còn phần tôi thì tôi khổ lắm cô. Phải tôi mà được đừng phần như cô thì nói gì nữa.
Trời ơi, bây giờ chị lại còn phân bì với em nữa chứ. Phận em thì quá bụa, không có con, ở trơ trọi có một mình. Còn chị thì có chồng, chồng làm chức đại biểu của toàn dân danh giá lừng lẫy. Con cái thì con trai có, con gái có đầy đủ hết. Nhà cửa thì nhà cao cửa rộng, ruộng đất nhiều. Mà chị trở lại chỉ còn phân bì với em.
À, em biết rồi. Chắc là anh hội đồng anh đi chơi bời mắc nợ mắc nần, làm cho chị cực lòng, rồi chị buồn phải không? Phải vậy không chị hai?
Ôi, chuyện nhà của tôi á, có nói hoài cũng không hết được nữa đâu cô à. Ủa, mà trời tối rồi mà tôi quên biểu bày trẻ nó dọn cơm dọn nước cho cô ăn nữa chứ. Cô đợi chuyện chút xíu.
Kim Lan à, con xuống biểu bày trẻ bắt vịt làm thịt, đặng dọn cơm riết lên cho dì ăn nghe con, nghe.
Trời đất ơi, mình đói bụng mà đợi chỉ làm vịt không biết rồi chừng nào mới ăn à.
Không sao đâu, tôi làm chút xíu thì rồi. Lâu gặp cô, bữa nay tôi mừng lắm. Bắt cô ở lại đây chơi, không cho cô đi sớm à nha.
Bắt em ở lại đây làm gì?
Thì chị em lâu ngày gặp nhau nói chuyện chơi chứ làm gì.
Chị mà em tưởng chị bắt em ở lại đang làm bé với ảnh nữa chứ. Mà em nói thiệt với chị nha, chuyện gì chứ chuyện này không có được à. Anh thiệt là kỳ quá. Từ ngày mà nhà em mất cho tới giờ đó, hãy anh gặp em lần nào là anh cũng chọc ghẹo em hoài ha chị.
Cái tánh của anh thì vậy đó, thấy ai thì cũng muốn hết á. Chứ chi mà được cô là chị em với tôi á thì tốt lắm rồi.
Ê, chị nói khéo vậy thôi chứ ai chịu vậy nè.
Hôm nay nhà vắng vẻ, đêm im lìm, ngoài sân gió bất thổi lao sao, trong vườn bóng trăng soi vần vật. Hai chị em nằm chung một tấm ván, nhỏ to tâm sự với nhau. Và cũng nhờ cái dịp ấy mà cô Thanh Thủy mới hiểu được cô Kim Diệp buồn rầu đến nỗi ốm o gầy mòn. Kể từ ngày ông Lê Tấn Thành đắc cử làm nghị viên hội đồng quản hạt, ông giao thiệp rộng, lên xuống Sài Gòn rất thường, rồi đem lòng sa đắm một cô mỹ nữ tên là Ba Huyền. Cô Ba Huyền năm nay 22 tuổi, có nhan sắc thật là xinh đẹp, mà tánh nết thì thật là lả lơi. Ông hội đồng thành mua một cái nhà tại quận Phú Nhuận mà ở với cô. Ông sắm xa hơi cho cô đi chơi. Ông mua hộp xoàn cho cô trang điểm. Ngày cũng như đêm, ông say sưa mê mẩn cùng duyên mới, không hề gì đến người vợ hiền đức và những đứa con ngây thơ đang đợi ở nhà. Cô Kim Diệp thuật hết mọi chuyện rồi nằm khóc tấm tức tấm tưởi và nói thêm rằng:
Tôi không về, cái đời của tôi nó trêu cay nuốt đắng như vậy đó cô. Con gái lớn đương học tại trường đầm á, hồi tháng trước tôi phải rút nó về đừng mẹ con tôi hủ hỉ giải buồn.
Còn thằng con trai đã 10 tuổi rồi, mà không có ai lo kiếm trường cho nó đi học. Cô coi ruộng đất á, thì lúa thời chín rồi, mà không có ai sắp đặt thâu góp. Vai trở trong ngoài á, có mình tôi hả? Tôi nói thiệt với cô, nếu không có mấy đứa nhỏ thì tôi chết. Chết đi cho khuất mắt cho rồi. Chết đừng khỏi cực lòng mà nhọc trí, rồi lo ngày lo đêm nữa cô à.
Cô Thanh Thủy nghe những lời thảm thiết, thấy cái sắc u sầu của người chị em bạn, cô động lòng rồi cũng ứa nước mắt. Cô nằm gác tay qua trán, thở ra rồi vùng dậy nói rằng:
ở đời này á, có chồng á là phải giữ gìn.
Tại chị hơ hỏng quá mà, nên mới ra cái cớ nổi như vậy đó. Ừ, mà thôi, đừng có buồn rầu nữa. Người ở phải không lẽ trời hại sao?
Chị gượng làm vui đi mà nuôi con. Em về trển ít bữa đó, em sẽ cho chị biết tin thôi. Tưởng là ai, chứ con ba quyền này á hả? Em biết nó quá mà.
Sáng bữa sau, cô Thanh Thủy giả từ cô Kim Diệp mà về. Cô ôm từng đứa con của cô Kim Diệp, hôn từ đứa rồi nói rằng:
con như vậy á mà bỏ đành bỏ đạn hả? Cái anh này thiệt là tệ mà.
Trước khi lên xe, cô nắm tay cô Kim Diệp rồi nói rằng:
chị á, chị nghe lời em nha, chị đừng buồn nữa, ở nhà cứ lo góp lúa dạy con đi. Nếu mà chị buồn chị đau á thì em giận chị lắm đó nha. Thôi bây giờ em về nha chị.
Ở Phú Nhuận, gần ngã tư qua Bà Chiểu, có một cái nhà kiểu hình bánh ít. Nhà tuy nhỏ nhưng kiểu đẹp đẽ vô cùng. Trước nhà có một cái sân rộng lớn, chính giữa sân có một cái bồn bông tròn, trồng cây đủ màu. Và nhờ tưới nước, săn sóc mỗi ngày nên cây sum xê, lá tươi tốt. Từ ngoài cửa ngõ, người ta làm một con đường dài dài vô, gần tới bồn bông, rồi tẻ ra làm hai ngã, đi vòng theo hai trái nhà, ngã tay mặt thì vô nhà để xe hơi, còn ngã tay trái thì vô nhà bếp. Dọc theo hai bên lề đường ấy thì liên tiếp trồng khúc thì trồng bông huệ trắng, khúc thì trồng bông ngải tây, bởi vậy ban ngày sân chói sáng đủ màu, còn ban đêm thì mùi thơm bát cát. Giữa hàng rào hai bên trồng mảng cầu xiêm xen lẫn với mít tố nữ, cây trồng dày đặc, lá rậm rạp, nên dầu trưa nắng cũng vẫn mát mẻ như sớm mai. Bên trong nhà thì ghế, giường, ván đều sắm theo kiểu kim thời. Chính giữa dọn ghế salon thấp thấp, trên mặt đều lót nệm ruột gà, có gối dựa lưng, có cả gối gác cẳng. Trong bốn góc phòng có để bốn chậu kiển lá sum xê cho mát mẻ. Tại giữa bàn thường có để một bình bông, bông được thay hàng ngày nên coi tươi rói. Cái phòng bên tay mặt thì dọn bàn ăn, có tranh tứ thời, có tủ đựng rượu. Còn cái phòng bên tay trái thì lót một cái đi văn thiệt đẹp, có nệm, có gối để nghỉ trưa, lại có ghế dựa, ghế dài để nằm đọc sách. Phía trong, một bên thì dọn phòng ngủ, một bên thì phòng văn. Phòng ngủ để giường đồng, tủ áo hẳn hoi. Còn phòng văn thì để bureau, kệ sách thật đẹp. Đây là cái nhà mà ông Lê Tấn Thành mua để ở với cô Bà Huyền.
Tối ngày thứ bảy, khi ăn cơm xong, ông Lê Tấn Thành ngồi trên cái đi văn. Ông kề vai vào một cái gối dựa gòn rất êm, vừa hút thuốc vừa đọc nhật trình. Cô Ba Huyền ở trong buồng đi ra, mặt dồi phấn, môi thoa son, hai gò má ửng hồng, cặp chân mày nhỏ trích. Tóc cô cuốn vặn khu ốc, cổ đeo một cái chuỗi lòng thòng. Mình thì mặc một bộ đồ màu khói ngang, chân mang một đôi giày thêu cao gót. Lỗ tai thì đeo một đôi bông hột xoàn thiệt lớn. Trên tay thì xách một cái bóp da bọc nhung. Miệng thì chúm chím cười có duyên, dầu thơm bay mùi bát ngát. Cô bước đến, ngồi trong lòng ông hội đồng, lấy tay vỗ mặt ông nhẹ nhẹ và đưa năm ngón tay vừa dài vừa trắng trong. Cô mơn trớn, rồi miệng hôn ông và nói nhỏ rằng:
Ủa, sao bữa nay coi bộ mình không vui vậy mình?
Ông hội đồng buông tờ nhật trình, ngồi ngó cô, cười và đáp rằng: Anh có gì đâu mà không vui.
Thôi, em biết rồi. Chắc là hồi nãy em rủ mình đi coi hát bóng, mình không chịu đi. Rồi em nói mình là em điên mình, rồi mình giận phải không?
Em à, trọn một tuần nay á là em đi luôn luôn hả? Để anh nhớ coi, thứ hai em đi ăn cơm ở Biên Hòa, thứ ba em đi coi hát cải lương, thứ tư em đi đánh bài, thứ năm á em nói em đi coi hát bóng, còn thứ sáu á thì em đi Xuân Trường. Em đi hoài, bữa nào em cũng đi 1-2 giờ sáng mới về. Anh mệt quá rồi, bữa nay anh muốn ở nhà đọc nhật trình. Em không mệt á thì em đi chơi một mình, còn em muốn ở nhà thì em cứ việc ở nhà, anh không có phiền gì hết.
Vậy em đi chơi một mình anh không ghen ha?
Không, anh không có ghen.
Vậy thôi em không đi nữa, em ở nhà với mình.
Ủa, sao vậy? Sao em lại không đi?
Thì em biết có chuyện gì đây nè. Chứ cái tánh mình hay ghen lắm. Bữa nào mà em đi một mình, chừng về á, mình cũng theo hỏi đo hỏi ren mấy thằng server. Nhất là mỗi lần em đi chợ lớn á, thì mình ghét nhất. Bữa nay sao hơi lạ nghe.
À, em biết rồi. Chắc là mình muốn ở nhà đừng lén giết thời cho vợ con chứ gì, phải không mình? Không có, không có đâu. Ai mà giết thơ làm gì? Anh mệt nên anh nghỉ ở nhà. Còn mình muốn đi đâu thì mình cứ đi.
Ha, mình nói thiệt ha. Mình nói mình không có muốn giết thơ cho vợ con, phải không?
Ừ.
Vậy thì mình thề đi. Mình thề em mới tin.
Em này, lại thề thốt gì nữa đây?
Thì thề sau đó thì mình thề. Em đâu có biết. Mình phải thề. Thề đi cho em tin nha mình.
Ừ. Thì anh mà có bụng dạ mà đặng viết thơ cho vợ con gì đó, thì lệnh ông quan đế bẻ cổ anh đi cho rồi. Rồi đó. Mình tin chưa?
Thiệt là dễ thương hả?
Cô Ba Huyền cười đưa hai hàm răng trắng trong và nhỏ rít, ôm đầu ông hội đồng mà hung trơ hung trách. Xong cô đứng dậy, xách bóp và nói rằng:
Gần 8 giờ rưỡi rồi, thôi em đi nha mình.
Ông hội đồng gật đầu và nói: Đi đi, giảng hát rồi về liền nghe không? Cô vừa bước chân đi mà nghe lời dặn như vậy, cô quay lại chỉ ông hội đồng mà nói rằng:
Đó 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 đó, ló mồi ghen rồi đó phải không?
Ông hội đồng cười, cô trở lại nắm tay ông và nói:
À, quên nữa, ngày mai đi coi đua ngựa nghe mình. Người ta nói có con ngựa họ cá độ là ngựa ga gieo lê gì đó, mà chắc chắn là về nhất á mình à. Ngày mai mình lên coi, sẵn em ghé em kiếm vài trăm về chơi nghe mình nha.
Ôi, cái thứ cá ngựa là anh ghét nhất đó.
Sao ghét? Chủ nhật nào thiên hạ cũng đi rần rần hết à?
Với tỉnh ta còn lên, huống gì mình đã kế bên nhà mà không đi. Kỳ quá à, anh ơi.
Ba cái trò gian lận này là anh không có ưa chút nào hết á.
Gian lận chỗ nào mà anh nói vậy? Mình thua là tại con mắt mình coi dở. Chứ anh nói vậy ta chê anh quê đó.
Ta là anh chịu tiếng quê, chứ còn anh không có ưa cờ gian bạc lận đâu. Không có ổn.
Hay vậy, vậy mai mình cho em 200-300 nha. Em đi mình em ghé em cá chơi. Thế mình ha.
Ừ, thôi vậy đi.
Cô Ba Huyền ra đi. Ông hội đồng đi theo ra cửa. Ông đứng nhìn cô lên xa hơi, cho đến khi chiếc xa hơi chạy xa khuất.
Có một chiếc xe hơi ngừng ngay trước cửa. Ông men men đi ra coi xe nào, thì một người chauffeur leo xuống đi vô cửa, giở kết chào ông và nói rằng:
Dạ, kính thưa ông, có phải nhà ông hội đồng quản hạt đây không ạ?
Ông gật đầu. Người chauffeur hỏi tiếp:
Không biết có ông hội đồng ở nhà không thưa ông?
Tôi đây, em hỏi có chuyện gì?
Dạ thưa ông, cô của con kêu con hỏi như vậy ạ.
Cô của em là ai?
Dạ thưa ông, cô của con là cô Tư, thầy thuốc ở đường Mayer. Thưa ông, con cảm ơn ông nhiều, con gọi cô con vào ngay ạ.
Người chauffeur lật đật trở ra xe. Ông hội đồng ngó theo. Cũng nhờ có bóng đèn nên ông thấy trên chiếc xe thùng kín kiểu aerodynamic có hai người ngồi bên trong. Tên chauffeur nói nhỏ ít tiếng rồi mở cửa xe cho một mỹ nữ bước xuống.
Dạ, con mời bà.
Tuy đứng xa xa, đèn lu mờ, nhưng ông hội đồng thành vẫn thấy được cô mỹ nữ ấy nước da trắng, gương mặt tròn, lại mặc một bộ đồ màu trứng sáo. Chòm khăn cũng màu trứng sáo, rồi da mặt được đèn chọi, nên trông thật là đẹp. Cô mỹ nữ tay xách bóp, chân thụng thẳng bước dịu dàng vào sân. Đến gần ông hội đồng thì cô mới nói rằng:
Anh hai, anh ở đây mà em có dè đâu. Chị hai mạnh giỏi ha anh hai. Năm nay anh được mấy đứa rồi?
Tiếng nói lạ hoắc làm cho ông hội đồng không biết là ai, mà lời hỏi lại chồng chập. Ông không biết đâu mà đáp. Chừng anh coi kỹ lưỡng lại thì thấy rõ mặt, ông mới la lớn:
Ủa, cô Tư, cô đi đâu đây?
Cô Tư Thanh Thủy cười ngất rồi đáp rằng:
Cái anh này thiệt tình là vô tình quá đi. Mình đi thăm ảnh mà anh không ăn ơn, anh còn hỏi mình đi đâu nữa. Ai muốn dai tiền dai bạc gì anh mà anh sợ? Anh hỏi kỳ cục quá à.
Xin lỗi cô. Bởi vì em trốn anh hoài, có bao giờ em cho anh gặp mặt đâu. Lâu quá rồi, bữa nay tình cờ anh gặp, anh mừng quýnh lên rồi anh nói bất tử vậy mà. Chứ có phải là anh vô tình đâu, anh có tình lắm chứ. Đối với em á, thì lúc nào anh cũng vậy hoài, có bao giờ quên được em đâu.
Ý, cái anh quỷ này, hay gặp á là cứ nói pha lửng hoài hả. Tại vậy đó mà mấy năm nay em không cho anh gặp mặt là đáng đời lắm mà.
Nói chơi vậy mà, có hại gì ai đâu.
Sao không hại anh? Người ngoài họ nghe họ đàm tiếu chứ.
Anh em mà đàm tiếu gì em?
Anh em, rồi vậy rồi anh chọc em hoài sao? Anh nói chơi á, mà rủi chị hai chỉ nghe được á, có phải là em mang xấu không?
Chị hai ở đâu đây mà hay? Cô Thanh Thủy ngó quanh quất, rồi chợt nói rằng:
Ủa, mà em tới thăm anh rồi anh bắt em đứng ở ngoài sân vậy hoài sao? Anh này vô tình thiệt là không ai có mà. Anh sợ tốn nước hả? Nên không dám mời em vô nhà. Nhưng mà không sao, anh không mời em cũng vô, đừng em gặp chị hai. Rồi em mét với chị, em nói anh chọc em cho anh bị ràng chơi.
Cô Tư Thanh Thủy nói chưa dứt lời thì cô ngoe ngoậy đi thẳng vô nhà. Còn ông hội đồng đi theo phía sau và nói: tại em nói hoài, thật ra anh chưa kịp mời thôi. Còn chị hai thì chị đâu có ở nhà trên đây đâu. Cô Tư đứng lại ngó ông hội đồng rồi hỏi:
ủa, không có chị hai ở nhà sao? Anh nói thiệt hay nói chơi vậy? Vậy chứ ai nhắn em biểu em đem hột xoàn lên đây đừng mua mà xưng là bà hội đồng thành.
Lúc ấy cô Tư đang đứng nghe ánh sáng ngọn đèn trong nhà chói ra, làm ông hội đồng thấy cô rất tỏ rõ. Gương mặt thật là xinh đẹp, đôi mắt thật hữu tình, cái miệng thật hữu duyên, dốc dáng thì thật là yểu điệu. Ngọn lửa tình đã nhen nhóm từ ngày trước mà không được, cho tới bây giờ nó lại muốn phừng lên, làm cho ông hội đồng thành quên trả lời mấy câu hỏi của cô Thanh Thủy. Ông bước lại gần và nói nhỏ rằng: em Tư, anh mời em vô nhà. Em vô nhà đi, rồi anh sẽ nói chuyện cho em nghe. Cô Tư liếc một cái rồi mỉm cười bước vô. Vô tới phòng khách, cô Thanh Thủy không đợi mời, cô để cái bóp lên cái bàn nhỏ rồi lượm một cái ghế khuất trong góc. Chiếc ghế này cạnh một chậu cao vàng xung xuê. Mùi dầu thơm trên người cô Thanh Thủy bay bát ngát, làm ông hội đồng thành càng thêm ngơ ngẩn. Ông cũng đến cái ghế gần đó mà ngồi xuống. Cô Tư mới hỏi rằng:
ủa, sao em hỏi mà anh không trả lời? Anh nói chị hai không có trên này, vậy chứ ai, ai là người mạo danh là bà hội đồng thành mà kêu em tới đây? Hay là anh lại cho người giả mạo đừng gài bẫy cho em mắc cớ chứ gì?
Không có đâu em à, không phải đâu. Chắc là cô ba cũng muốn mua hột xoàn nên cô nhắn em tới chứ gì.
Cô ba nào nữa đây?
Cô ba Huyền.
Ủa, có con ba Huyền nào nữa sao? Con ba Huyền nào mà xưng danh bà hội đồng thành với anh hai?
Ba Huyền nó làm bé cho anh được năm nay rồi.
Cha, anh cũng bày đặt vợ bé vợ mọn nữa ha. Vậy mà em đâu có hay. Thôi vậy, xin phép anh cho trẻ mời bà hội đồng nhỏ ra đây để coi hột xoàn.
Nó đi coi hát rồi, không có ở nhà.
Đi coi hát? Vậy sao nhắn em ra đây rồi bỏ đi coi hát?
Thôi Tư, em đừng phiền. Chắc cô ba cổ quên rồi. Mà cái quên của cổ cũng là cái may mắn của anh đó em à. Cổ đi, cổ quên rồi. Anh mới gặp được em bữa nay mà, gặp một mình em. Mà chắc có lẽ là mình còn gặp nữa phải không em?
Anh chọc em nữa, vợ lớn, vợ bé đầy đủ hết mà còn bài đặt đi theo chọc hoài. Anh này ngộ thiệt nha, bộ anh muốn kiếm thêm vợ bé nữa sao?
Anh mà có vợ bé là tại em đó.
Tại em? Tại em là sao?
Tại vì anh thương em quá, mà em cứ tránh anh hoài, rồi anh buồn mà sanh sự đó.
Anh á nha, anh đã làm bậy rồi mà anh còn đổ tội cho em. Anh này mới muốn anh tội lắm đó. Anh đã có vợ có con mà anh còn thương em cái nỗi gì. Anh đừng bao giờ nói như vậy hết trơn. Dầu mà anh thiệt có tình nặng với em đây nữa đó, thì bất quá anh buồn rầu, anh đau tương tư, chứ sao anh quên em mà anh đi lấy con ba Huyền nào đó. Mà anh nói là anh thương em, anh thương cái nỗi gì? Theo con mắt em coi đó, thì anh không phải là người có tình, mà anh là một người ăn chơi rất là tầm thường, tầm thường lắm.
Sao em lại nói anh như vậy?
Anh còn hỏi em sao nói anh vậy hả? Anh biết con ba Huyền là ai không?
mà anh lấy nó về làm vợ bé. Anh quá tầm thường rồi. Ở Sài Gòn này ai là không biết tiếng tăm của nó. Con Ba Quyền ở Sài Gòn này đó, có một anh là người nhà quê đó, anh từ lục tỉnh lên, anh mới mê nó mà rước nó về làm vợ bé. Chứ không có ai mà dám làm chuyện đó hết trơn. Ơ, mà chuyện đó là chuyện của anh, làm sao em biết được. Em không có căn cớ gì mà em xen miệng của em vô cho mít lòng hết á. Để thời gian em đi buôn bán hồng xoàn, em kiếm tiền em xài còn sướng hơn.
Ông Hội Đồng Thành xích ghế lại gần một chút rồi nói nhỏ với cô. Em chê anh nhà quê thì anh chịu, mà em nói anh lấy con Ba Quyền là anh dạy thì em có thể em giải thích cho anh biết được là anh dạy chỗ nào không?
Em đâu có dám nói là anh dạy. Ý của em là nói là anh gan ruột lắm, anh gan trời đó mà.
Anh gan sao?
Ôi, anh đừng có hỏi dần lân. Anh hỏi trí rồi em rối nùi hết trơn hà. Em mà nói ra đây rồi anh quán em chứ có ích gì.
Anh không có quán gì em hết á. Dầu em có nói anh giống cái gì đây nữa anh cũng không có giận. Biết cô Ba Quyền cô làm sao thì em nói cho anh nghe, đừng anh biết chứ.
Nếu mà em nói ra đó thì người ta nói em nói hành nói tỏi. Mà dầu em có nói đây chăng nữa đó anh cũng không có tin.
Em nói thì anh tin chứ.
Anh tin em thiệt sao?
Cô Tư cười ngất rồi làm tỉnh lại, ngồi suy nghĩ một lâu. Ông Hội Đồng thì ngó chăm chỉ đợi cô trả lời. Ông Hội Đồng Thành sánh cô Tư với cô Ba Huyền thì cô Tư tuy lớn tuổi hơn mà dung nhan thì xinh đẹp hơn, tướng mạo lại thuần hậu gấp bội lần. Cô Tư chống tay chừa gò má, suy nghĩ một hồi, cô muốn nói mà rồi ngừng lại. Một chút lâu rồi cô mới nói rõ rằng:
từ ngày anh quen với con Ba Quyền cho tới giờ, chắc anh tốn hao nhiều lắm hả?
Không có hao bao nhiêu, ăn xài chút đỉnh vậy thôi.
Anh còn giấu em nữa chứ. Anh giấu em á, thôi em đi về ạ.
Khoan. Anh nói chơi một chút mà.
Thì anh nói thiệt đi.
Anh nói thiệt, lấy con Ba Quyền hơn năm nay, anh hao chừng vài muôn, mà trong số đó, cái nhà này là hết 8.000 bạc rồi, còn cái xe hơi thì hết 3.500.
Tốn như vậy đó, mà anh chịu tốn, anh có tiếc không?
Tiếc thì anh không có tiếc.
Em hỏi thiệt nha, trước khi anh lấy con Ba Quyền anh biết gốc gác nó là ai không?
Thì cậu có nói thiệt với anh, cậu là con của Triệu Châu. Hồi nhỏ đi giá bao mướn cho người ta ở Bình Tây. Sau đó chồng cổ An Nam, chồng mê vợ bé đánh đuổi cổ của lưu lạc lúc, rồi cũng gặp anh.
Trúng lắm, nó trúng hết. Rồi sao nữa?
Thì có sao đâu.
Có chứ, có em mới hỏi anh. Bây giờ chồng nó làm gì, sống ở đâu, nó có nói cho anh biết nó là ai không?
Chồng của cô bỏ cổ lâu rồi.
Đó, bởi vì em nói anh thiệt là quê mà. Bỏ gì đâu bỏ, chồng nó là thằng Bảy Cu, làm đầu đàn cho bọn du côn ở trên đầu sớm kìa. Anh còn nhớ không? Nó còn sờ đó, bỏ gì mà bỏ. Thằng Bảy Cu nó cho vợ nó đi làm nghề cám dỗ đàn ông, lật lưng, đừng lấy tiền về cho nó, đánh me cá ngựa. Nhiều người bị con quỷ đó mà hết nhà hết cửa. Có ai mà dám ngó tới nó nữa. Duy có một mình anh gan trời, anh dám lấy nó. Thiệt là em hết nói nổi anh rồi.
Có lý nào mà kỳ cục vậy em ha?
Đó, em nói anh không tin mà. Anh không tin á, thì anh cứ lấy nó đi, thời gian nữa, thời gian sau đi, rồi anh sẽ biết. Em hỏi thiệt anh nha, vậy chứ xưa rài đó, nó có bao giờ nó đi chợ lớn không? Nó hay thường đi chợ lớn không? Hay là nó đi lên trường đua?
Cái đó thì có.
Anh coi, em nói trúng hay nói bậy?
Em nói đúng rồi.
Ừ. Nó đi á, là nó đưa tiền của anh cho chồng của nó xài. Em mà còn lạ gì con ba quyền này nữa anh.
Ông hội đồng biến sắc, ông ngồi chau mày suy nghĩ. Cô Tư Thanh Thủy thì liếc ngó ông, thấy ông có vẻ thấm thuốc rồi. Cô muốn giục cho mau, bèn đứng dậy lấy cái bóp và nói rằng:
Thôi, em đi về. Ngày mai á, con ba quyền nó về đây á, em sẽ trở lại. Còn chuyện của em nói với anh á, anh đừng có nói cho nó nghe nha. Nếu mà nó hay nó dạch ra được rồi đó, chắc là em khỏi sống, nó xúi chồng nó đâm em chết à anh à.
Ông hội đồng cũng đứng dậy và nói rằng: Anh không có nói chi em. Mà em ở nói chuyện chơi với anh, sao em về sớm vậy? Cô Tư liếc mắt hữu tình, miệng cười chúng chiếm, rồi đáp rằng:
Nói chuyện gì nữa đây, khuya rồi, để em về, ngồi lâu quá là người ta đàm tiếu.
Không có đâu, em ở đây với anh đi.
Thôi nè.
Cô Tư bước ra cửa. Ông hội đồng đi theo cô Tư Thanh Thủy ra đến chỗ tối, rồi ông nói: Tư à, anh đi theo em được không?
Thôi mà, anh đi theo em chi?
Tại vì anh thương em quá, anh muốn tỏ hết tình nghĩa của anh đối với em. Em đừng có phụ rẫy anh mà. Em phụ rẫy anh nên anh mới dính vô con ba quyền đó. Cô Tư suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói rằng:
Anh đi theo bây giờ không có tiện. Trên xe em có thằng shopper, rồi ở nhà thì có con ở nữa. Nói chuyện gì được. Thôi để bữa nào đi, anh lại nhà em. Rồi anh muốn nói chuyện gì thì nói. Nhà em ở đường Mây ở, rồi số là 563, anh biết không?
Ông hội đồng mừng quá, gật đầu lê lịa rồi nói: Biết,
để ngày mai anh lại. Em ở nhà chờ anh nha.
Cô Tư Thanh Thủy lắc đầu rồi nói:
Ngày mai không được, ngày mai em có khách ở Vĩnh Long lên thăm. Để ngày mốt đi.
Thôi mốt thì cũng được. Tối mốt anh sẽ ghé lại nha. Em ở nhà đợi anh.
Ừ, thôi vậy. Tối mốt anh tới, mà anh tới ban đêm nghe không? Anh đừng có tới ban ngày, sớm làng họ dị nghị à. Tối mốt em cho cháu em nó đi coi hát. Còn thằng bồi bếp á, em cho nó về nhà, đặng mình dễ nói chuyện, anh ha.
Cô Tư nói vừa dứt lời, cô bươn bả bước ra cửa ngõ, leo lên xe rồi đi. Ông hội đồng đứng ngó theo chiếc xe chạy xa khuất, mà trong lòng ngơ ngẩn. Đến, ông hội đồng thành kiếm trước, nói có mấy người bạn mời ăn cơm để bàn tính quốc sự. Vừa chạng vạng tối, ông rửa mặt, chải đầu, thay quần, đổi áo, sửa soạn mà đi. Cô Ba Huyền cũng có việc riêng. Cô muốn đi chợ lớn. Cô nghe ông hội đồng nói như vậy, thì mừng thầm. Xong cô làm tỉnh mà nói rằng: Mình đi khuya, ở nhà buồn chết à, ai chịu nổi. Thôi à, mình đi hội thì em đi coi hát à mình à. Ông hội đồng trong trí đầy cái hình trạng của cô Tư Thanh Thủy. Ông không cần biết cô Ba Huyền sẽ đi đâu, nên ông hứa hãy ông xuống tới nhà hàng thì ông sẽ trả xe về cho cô, muốn đi đâu thì đi. Đến khi xong hội thì ông đi xe kéo về cũng được.
quả xuống đến nhà hàng thì ông biểu shopper đem xe về liền. Ông ghé vô ăn sơ sì vài món rồi kêu xe trở lên đường Mayer. Ông ngồi trên xe, đèn hai bên chắp gió, gió thổi hiu hiu, thần trí cô vẫn nhớ cô Tư, lòng thì phập phồng trong gặp mặt. Ông nghĩ đến những lời cô Tư chăm chích đêm nọ, ông nhớ thì quả cô Ba Huyền hay đi chợ lớn, tôi vô trường đua. Ông nhớ lại một lần kia khi ông mua đồ với cô Ba Huyền trên đường Katrina. Hôm đó ông thì vô nhà hàng, còn cô thì ngồi ngoài xe. Khi chừng ông bước ra thì thấy cô đang nói chuyện với một người ngồi trên chiếc xe kéo. Người ấy đội một cái nón lá thật to, mặc một bộ đồ màu xá xị, còn mới toanh, mặt mày dữ tợn, hình vóc dinh dạng. Thấy ông, người ấy biểu xe kéo đi ngay, xong còn nói với lại rằng:
"Mai á, phải có nha."
Ông Thành có hỏi người ấy là ai, thì cô nói: "Anh này là chồng của chị Hai Cán, hồi trước chị mượn của cô 10 đồng bạc, tình cờ gặp nên cô đòi, rồi anh hẹn đến ngày mai sẽ trả." Lúc ấy ông hội đồng tin lời. Bây giờ khi cô Thanh Thủy chăm chích, ông đoán quyết người đàn ông ấy chính là chồng của cô Ba Huyền. Còn lời dặn mai phải có là biểu cô Ba Huyền đem bạc đưa cho nó. Ông vừa giận vừa hổ thầm. Giận vì chúng lấy tiền bạc của mình mà nuôi thiên hạ, còn hổ vì mình có học thức, có tên tuổi mà còn bị tiếm đàn lường gạt. Ông thầm nghĩ, nếu được gần cô Tư Thanh Thủy thì ông sẽ đuổi cô Ba Huyền đi liền. Ông chẳng tiếc nuối chi hết. Cô Thanh Thủy tuy lớn tuổi hơn, nhưng cô có sắc, có hạnh, cô hiền đức, thông minh, khôn ngoan và thành thật hơn gấp bội lần. Xe kéo ngừng trước cửa của nhà cô Thanh Thủy, thì trong trí của ông hội đồng Thành đã quyết định như vậy. Ông trả tiền xe, miệng cười ngõn ngoẻn. Một gian nhà ba căn, đèn khí đốt sáng trưng, cửa giữa với cửa bên tay mặt đóng kín, chỉ căn bên tay trái còn hé mở một cánh. Ông hội đồng thấy cảnh như vậy thì ông mừng thầm, chắc rằng cô Tư rước mình mà sợ thiên hạ thấy nên cô mới sắp đặt kỹ lưỡng giường ấy. Ông đi nhẹ nhẹ, lóng nghe trong nhà vắng hoe. Lúc ông vừa bước vô cửa thì cô Tư Thanh Thủy cũng ở trong buồng, vừa đi ra phía trước. Cô trang điểm như sửa soạn đi chợ hay đi coi hát vậy. Mặt dồi phấn, môi thoa son, quần áo nhổn nha, tóc tai chải chuốt, coi còn đầm thắm và mặn mòi hơn đêm nọ nữa. Cô vừa thấy ông thì cúi đầu chào rất hữu duyên, miệng lại chúm chím cười như hoa nở. Cô chỉ một cái ghế mời ông ngồi, rồi hỏi rằng:
"Em cho bầy trẻ đi chơi từ tối tới giờ, sao anh lại khuya vậy?"
Vừa nói, cô vừa với tay lấy cái bình trà để trên bàn rót vào một tách, rồi bưng lại mời ông hội đồng Thành uống.
"Mời anh hai uống nước."
Cô đứng trước mặt ông, cách ông chừng vài gang. Cô chống một cánh tay lên bàn, rồi mình uốn éo, mắt long lanh, mùi dầu thơm bay bát ngát, làm cho ông hội đồng mê mẩn tâm thần. Ông với tới, nắm tay cô và nói rằng: "Cô Tư, đứng xích lại đây, anh nói chuyện. Thật tình, anh không về, mình có ngày nay." anh thương em quá. Cô Thanh Thủy liền giật tay, rồi đứng lại nghiêm chỉnh, ngó ngay ông hội đồng mà nói lớn rằng:
Anh làm gì vậy? Tôi mời anh đến nhà là nói chuyện cho anh nghe, chứ không có gì khác đâu. Anh tưởng tôi tổ chức hẹn hò gió trăng hay sao mà nắm tay tôi vậy? Anh Hai Thành à, anh đã lớn rồi, đã có vợ con á, mà cứ giữ cái tánh hồi còn con trai hoài hả? Không chịu bỏ. Anh tưởng tôi là con Ba Quyền hay sao? Anh thiệt đã lầm rồi. Tôi không phải cái hạng người đó đâu. Tôi thương anh, tôi thương lắm. Mà tôi cũng thương chị Hai, thương chị Hai còn nhiều hơn thương anh nữa. Tôi không đành giết chị đâu anh Hai à. Mấy năm nay á, anh coi, anh đi theo che giảng mà tôi kháng cự hoài. Anh thiệt là ác mà. Anh có một người vợ hiền đức như chị Hai vậy đó, tối ngày chỉ lo giữ con, nuôi trẻ, biết thương chồng, trọng chồng, mà anh lại không thương. Anh đành đoạn đi theo một con đĩ mà bỏ vợ. Anh đâu có biết vợ anh ở nhà đó sầu não đến dốc ốm mình gầy, còn sắp nhỏ đó thì thân sơ thân sở hả? Sao anh đành đoạn dữ vậy anh Hai? Chị Hai á, chắc chị phải chết quá à. Chị chết bây giờ đây nè, trong một vài tháng nữa đây, chứ không có lâu đâu anh Hai à.
Cô Thanh Thủy nói tới đó, cô té ngồi trên một cái ghế, úp mặt vào bàn tay mà khóc rấm rứt. Ông hội đồng thành ban đầu chưng hửng, chừng ông nghe những lời thê thảm, thấy cái bộ bi ai của cô Tư, thì ông lần lần bị cảm động. Ông ngồi xuống, buồn thiêu, không biết lấy lời gì mà đối đáp. Đang lúc ông hội đồng thành tâm thần bất định, thì thình lình ba đứa con của ông là Kim Lan, Tấn Đức và Kim Cúc chạy ào ra kêu ba, rồi xuống lại òa lên mà khóc. Đứa thì hỏi:
Sao ba định giết chết má vậy ba?
Còn đứa thì than:
Sao ba nỡ bỏ con sao ba?
Cái cảm chan chứa đã đầy rồi, bị ba đứa con nhỏ làm thêm cảm động. Ông hội đồng ngồi trân trân như hình tượng đá, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Cô Tư Thanh Thủy thừa cái cơ hội ấy, cô quay vô buồn mà kêu lớn:
Chị Hai! Chị Hai! Chị ra đây!
Cô Kim Diệp bước ra, thấy cái cảnh cha con líu nhíu, cha khóc, con than, thì cô động lòng nên cũng té xuống ngồi trên một cái ghế gần đó mà khóc nức nở, chứ không nói được tiếng gì hết. Cô Thanh Thủy thừa cơ hội ấy, cô lau nước mắt và nói:
Đó, đó, anh Hai, anh thấy không, anh thấy chị Hai không? Anh nhớ lại đi, hồi ngày mà anh cưới chị về đó, có phải chỉ như vậy đâu. Tại anh mà ngày nay chỉ còn da bọc dưới xương. Anh coi đi, coi cái tội của anh lơ là dường nào chưa. Làm chồng gì mà quyết giết vợ hả? Còn làm cha thì không thương con. Anh ăn ở sao mà ác quá vậy anh Hai?
Ông hội đồng càng khóc nhiều hơn nữa. Vợ, con của ông, tất cả đều đồng khóc cùng với ông. Ông khóc một hồi sau, rồi mới nói rằng:
Tôi quấy với má của mày trẻ nhiều lắm. Nhờ cô Tư dán cái màn hết ám này giùm tôi thiệt tình cảm ơn cô không biết dường nào. Tôi ngồi giữa nhà này, tôi xin thề, từ nay về sau tôi không có hề xa vợ lìa con nữa, cũng chẳng hề làm cho vợ con buồn rầu nữa đâu cô Tư ạ. Tôi cũng xin má bầy trẻ quên cái lỗi cũ của anh đi, đặng anh an lòng mà ăn năn sám hối nghe em.
Cô Thanh Thủy liền nói: Nếu anh biết thương vợ, thương con, thì chẳng những là tôi không có giận, mà tôi còn thương anh nữa.
Ông hội đồng giả lạ với vợ, gian díu với con, tới 10 giờ tối thì đứng lên từ giả về Phú Nhuận. Ông hứa khuya ông sẽ trở lại
để rước vợ con về cái tắc.
Ông hội đồng thành về đến nhà thì cô Ba Huyền vẫn chưa về tới. Ông bèn ngồi viết một bức thư để tự trả cô Ba Huyền. Ông hội đồng thành quyết định cho đứt căn nhà và các tài vật trong nhà cho cô Ba Huyền. Ông bỏ quần áo vào vali rồi vô mùng ngủ. Cách một lát sau, cô Ba Huyền trở về. Ông Hay cũng không thức dậy. Mãi cho đến 4 giờ khuya, ông Thành ngồi dậy, để lại phong thư trên đầu nằm của cô Ba Huyền, rồi xách vali đi ra xe. Ông kêu thằng shopper dậy, rồi chở ông trở lại đường Mayer, nhà của cô Thanh Thủy, để rước vợ, rước con. Khi chắc con lên xe với chồng, cô Diệp nắm tay cô Tư Thanh Thủy, vừa khóc vừa nói rằng:
có như vậy, chị mới biết chỗ nào thiệt, chỗ nào giả. Chị đã nói với em từ hồi hôm tới giờ rồi. Từ rày về sau, chị em mình phải ở chung một nhà. Để ít bữa, chị mạnh rồi, chị sẽ tính với em. Mà em phải nghe lời chị nghe. Đừng ngại gì hết nghe em, nghe.
Cô Tư Thanh Thủy đã ngó lơ, không đối đáp gì với cô Kim Diệp. Đến khi chiếc xe chở họ chạy khúc xa, cô đứng ngó theo cho tới chừng xe quẹo khuất rồi, cô mới thùng thẳng trở vào nhà. Miệng cười ngọn ngoẹn.
Quý thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Lòng Dạ Đàn Bà, một trong những tuyển tác truyện miền Nam của nhà văn Hồ Biểu Chánh.